Đi một ngày đàn.
Cụ thông bằng lại cho mời một số người có nhiều kinh nghiệm, có sáng kiến, mưu trí lanh lẹ, gồm các cụ già, mấy người trung niên và thanh niên họp bàn về diệt trừ con thuộc luồng. Giữa nó, con quái vật và dân làng bây giờ phải là một còn một mất, một bên sống một bên chết. Tình trạng này nếu để kéo dài thì cũng phải chết đói mà thôi. Chưa thấy lần nào con thuộc luồng lên ban đêm, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Ngoài võng gác sẵn có ở xóm dưới, cụ bằng cho gác thêm bên cạnh chỗ họp để có gì kịp thời báo động cho mọi người về nhà chi tản phụ nữ trẻ em, súc vật. Và cũng như mọi lần, cụ Sóc làm nhiệm vụ liên lạc giữa các trạm gác và nơi họp. Cụ Sóc không phải tên Sóc, lúc đầu được cha mẹ đặt tên là tên Hiền, mong muốn đứa trẻ lớn lên ăn ở hiền lành với mọi người. Nhưng vì Hiền vóc dáng nhỏ, có đôi tai phển rất thính, mắt sáng và tinh, chạy nhảy lanh lẹ, leo trèo giỏi, hái trái cây, tìm tổ chim, bắt ve sầu, việc gì cũng hơn các bạn trang lứa. Bà con thấy nó giống như con Sóc nên gọi đùa thành quen. Bây giờ cả cha mẹ nó và cả nó gần như ít nhớ đến tên Hiền, chỉ biết là cu Sóc. Điểm đặc biệt của cu Sóc là sáng dạ đi đường. Như lời mọi người nói, dù giữa đồi tranh bát ngát, chỗ nào trông cũng giống chỗ nào, những cái lùm tre gai, những cái chòm hoa mua hay nơi cái gò rộng thênh thang, đâu đâu cũng những bụi chân bầu, bụi dây dơm, dần dần. Thì cả khi vào rừng già âm u, cây cao, trật ót, Sóc cũng chưa bao giờ đi lạc. Sóc có thể nhìn địa hình, lấy cái ngọn cây làm mốc, vạch ra một lối đi tắt trong trí, theo đó mà đi cho nhanh hơn, lần nào cũng chính xác. Hôm anh Ba Tài đi xuống thầy Chính May, hay anh Năm Hăng vào tỉnh tìm thầy Mười Gươm, đều dẫn cô Sóc theo, vừa cho có bạn nói chuyện dọc đường, vừa có một đứa nhỏ để sai bảo và giúp định hướng được cái hướng đi. Ba Tài nói, theo tôi thì cái con thuộc luồng này là loài thủy quái, tôi không nói thủy quái là yêu tinh, cho nên trừ nó không phải theo cái cách trừ yêu tinh, mà phải theo cái cách trừ một con vật. Phải nghĩ như vậy mới được. Hôm đến nhà Chính May, tôi thấy ông ta chỉ nói dựa, nói bừa, không hiểu gì cả. Năm Hăng thì tiếp lời, bữa tôi với cụ Sóc xuống tỉnh, thầy Mười Gươm về thì nhìn ngó thì dễ sợ lắm, tưởng đâu thầy Mười pháp thuật cao cường, bắt trói con thuộc luồng dễ như bắt con lươn nấu cháo, thế mà ông ta lại bỏ chạy một cách thảm thương. Bây giờ tôi thật sự hết tin bùa chú của mấy ông thầy thủy rồi. Bãi Hậu, cha của cu Sóc thì nói, chân mình chỉ quen cái chuyện ruộng nương cài cuốc, không quen chống chọi với quái vật ác thú. Nhờ dưới hạ bạn không xong thì nhờ trên thượng nguồn, mình lên các buôn hỏi thăm, biết đâu may mắn gặp được người giúp. Cụ thôn bản cũng ngã theo ý của Bãi Hậu và đề cử Bãi Hậu lo chuyện này, vì Bãi Hậu là người hiểu biết khá. Hồi Bãi Hậu còn trẻ, có một ông thầy quản vào đây truyền dạy cho chữ nghĩa, chữ thánh hiền và 3 năm thế võ. Bãi Hậu đã thuộc một ít thơ phú, ứng đối lanh lẹ, có tiếng phòng thân, vậy mà sức tiện khi đi đường. Thêm vào đó là tính khí hiền lành, từng trải, Bãi Hậu quen nhiều khắp trên các buôn vùng cao, đã uống rượu, trao công, nhận làm cha con, anh em và đồng bào trên ấy. Mọi người đều đồng ý rằng không ai hơn Bãi Hậu trong việc này. Bãi Hậu sẽ đem theo một chút ít gọi là làm quà, mở cá trích khô nhà cụ thôn bằng mua hồi tháng trước, nhà ông Biện Tư thì đưa thêm mớ cá mồi dầu. Mấy cái món này đồng bào trên đó thích, chơ gà heo họ thiếu gì. Cuộc họp chấm dứt, cha con của Bãi Hậu về chuẩn bị mai sáng lên đường. Gà vừa gái lần đầu, bà Bãi Hậu đã dậy nấu cơm dở vào một cái mo cao. Cha con Bãi Hậu cơm nước xong lên đường khi trời đất còn mờ mờ. Cụ Sóc thì khăn chiếc trong gói, trong đó thì cuốn theo cái mo cao và chai nước. Khăn gói là một cái miếng vải hình vuông, mỗi bề độ 6-7 tấc, ở một góc có kết cái sợi dây. Người ta trải khăn gói ra theo cái hình thoi, đặt vật muốn đem theo vào cái lòng khăn rồi quấn lại. Góc có sợi dây ở ngoài, dùng sợi dây ấy buộc lại chính giữa cho chắc. Sau hết buộc hai đầu, mỗi tức là hai cái góc trên và dưới thành cái quai, mang vào vai. Bãi Hậu mang túi gạo và xách một cái chiếc giỏ may đựng cá trích, cá mồi. Hai cha con qua khỏi dốc đỏ đến gò quán cẩn thì mặt trời đã vừa mọc lên. Ánh nắng hồng như tia rẽ quạt chiếu lên nền trời xanh rồi tỏa xuống cánh đồng ruộng cạn. Cô Sóc nhìn vết đất còn ướt sương. Đêm đỏ tươi màu son dính nơi bàn chân, gót chân và những kẻ ngón. Thấy bàn chân cha cũng vậy, cô Sóc bật lên tiếng cười giòn. Sóc thấy chất đất ở cái dốc đỏ giống như những viên đá nhỏ. Nơi truông son ở gần quán Lê thì có những viên đá màu vàng. Hai loại đá này đều mềm. Lượm về, mài vào nước hơi sền sệt, dùng vẽ lên những mặt tường đá dựng ở cái góc vườn, bờ đất trong lễ tá thổ, tục gọi là lễ cúng đất. Chợt nhớ sắp tới kỳ cúng đất, cô Sóc hỏi cha và được trả lời. Bởi vì đất của chúng ta đang ở đây xưa là của người Chàm, vừa tược ta trồng trọt, ruộng đất ta gieo cấy xưa là của người Chàm, chúng ta luôn luôn nhớ ơn các chủ cũ khai khẩn buổi đầu để sau này ta tiếp nối, cho nên có lễ tá thổ. Tá thổ nghĩa là mướn đất, ta coi như linh hồn của những chủ cũ. Người Chàm vẫn còn đâu đây trên vùng đất này, trên vườn tược ruộng đồng, ngày ngày, sớm tối. Ta mướn đất của họ mà canh tác, làm văn tự đốt xuống cội âm cho họ, thay cho tiền thuê đất là các lễ vật dân cúng như nén hương, bình hoa, nải chuối và heo gà tùy theo. Một nhà cúng thì người con gà, cả xóm cúng thì làm heo, cả làng cúng thì nhiều hơn. Mỗi cánh đồng, mỗi giống đất hoặc khu vườn có đặt 5 ông tướng đá, 1 ông ở giữa, 4 ông ở 4 hướng đông tây nam bắc, với ý niệm là các ông tướng này giữ cho đất đai được yên ổn, muôn thú ngoài rừng không vào phá phách, tiêu trừ chuột bọ, cho được mùa hoa lợi dồi dào. Hai cha con đi qua một làng ven đường, cô Sóc thấy cảnh vật ở đây khá giống với chợ đồn, cũng nhà cửa xen lẫn trong vườn thơm. Những cây mít tỏa bóng mát đến một đoạn dốc cao, bảy hậu hỏi. Đây là dốc đá ngoài. Dưới chân dốc một dòng suối nhỏ từ một vạt đồng nhỏ chảy ra, dốc được lát bằng những tảng đá lớn cỡ cái thúng, cái nia, tảng thì hơi dài, tảng thì hơi tròn, qua nhiều năm tháng đã mòn nhẵn. Hết dốc, tiếp theo một cái con đường bằng phẳng, lại gặp một đoạn dốc nữa ngược với dốc lúc nãy. Bãi hậu nói cho con biết, đây là dốc đá trong. Lúc nãy trèo lên thì cô Sóc thấy mỗi chân, nhưng sao hết vì mỗi bước chân lên có một khoảng không gian khựng lại. Tuy ngắn nhưng cũng là một giây phút để có thể nghỉ ngơi. Bây giờ đi xuống, chân phải tiếp bước, phải chú ý hơn để khỏi chuối nhào tới trước, hóa ra xuống dốc dễ mỗi chân hơn nhiều. Nơi chân dốc có cái giếng cạn, thật ra đó là một vũng nước nhỏ bằng cái nón, sâu cũng cỡ lòng nón. Những suối, những giếng ở các chân dốc chính là những nguồn nước giải khát giúp cho người đi đường. Khi dừng lại uống nước, người ta thường vét thêm một tí, vớt những cái lá ủ dưới đáy, sửa thêm một tí thành ra luôn luôn trong và sạch. Đây cũng là cái chỗ giải khát của chim chóc, dã thú và các ác thú khác nữa. Thấy có dấu nước bên cạnh chiếc giếng khô, bãi hậu bảo. Vậy là có người mới đi trước, níu nẩu. Ghi chú, nẩu, người ta, họ, tiếng địa phương của Trung Bộ. Nếu nẩu đi ra thì mình đã gặp, đây là cùng vô, chưa xa. Cha con mình lẹ chân lên, cho kịp vui, vì từ đây đến cái lỗ chảo hoàng vắng lắm. Nói xong thì ông bước nhanh chân, cô Sóc mọi bước, nhanh theo cha. Bảy hậu thì đưa tay lên miệng, hú hú mấy tiếng, âm thanh vang vào sườn cây. Bên lan rộng ra xa, ông ta hú vài lần nữa thì phía trước có tiếng hú văng vẳng đáp lại. Cô Sóc nhảy cẩn lên, đó, nẩu hú lại rồi cha. Còn không xa nữa, chắc là ở lối cây da đôi. Cô Sóc xăm xăm bước và để ý thấy chất đất ở đây đã khác. Có màu trắng hơn, nhiều cát pha với sạn cớm. Cảnh trí hai bên cũng khác hẳn, con đường đi giữa trảng đế mênh mông, xen trong đế là những chòm cây thấp. Xa hơn mới có những cái vạt rừng cao, rồi đến núi, ngọn này, liền lưng với ngọn kia. Trên núi có những cái chỗ màu xanh đậm là rừng già. Hai cây cổ thụ lớn hiện ra trước mắt. Đó là cây da đôi, cành cây, gió vẫy lấy tai, Những cái rễ phụ dày dặt tua tủa thả xuống, có 4-5 người ngồi nghỉ chân. Một người nói, tụi tôi nghe tiếng hú ngồi đây chờ, chắc là hai cha con đi đâu vậy? Bãi hậu đáp, cha con tôi vô lỗ chảo rồi lên các buôn thượng, thấy có dấu nước mới ở cái giếng chân dốc, nên hú chờ đi cho có bạn. Đường xuống dốc bò nghé âm u. Tụi tôi chỉ đi đá bàn, gần tới rồi, bữa nay qua dốc bò nghé. Đâu có gì ngại, đường êm, đồng đá bàn, đồng lỗ chảo, đang khai khẩn, nhiều người lên xuống, nghỉ chân hay là đi chơ đường còn xa. Bảy hậu nói, thôi đi, chơ có nghĩ gì, tất cả cùng tiếp bước. Cô Sóc thấy cây da này lớn hơn các cây da mà nó đã biết. Nó nghĩ, lớn cũng phải vì là một cặp. Cô Sóc thì nhẩm tính, những nơi mà nó biết là rất nhiều cây da. Cây thì đứng trên đường, cây thì đứng ở mé ruộng, cây thì đứng giữa gò. Mỗi cây da đều có tên riêng, đặt theo hình dáng hay vị trí. Hai cây thì kề nhau, gọi là cây da đôi. Tàn xà xuống thấp gọi là cây da xà, đứng gần miếu bà thì gọi là cây da miếu, nơi chân dốc trạm thì gọi là cây da dốc trạm. Mấy cái tên ấy cô Sóc đều hiểu được, còn nhưng vì sao gọi là cây da phán, cô Sóc hỏi người lớn cũng không được giải thích rõ ràng. Cô Sóc lại thấy những cây da thật gần gũi với chúng nó và bà con trong làng xóm, người đi đường dừng lại ở gốc da nghỉ chân. Trẻ chăn trâu thì bày bừa những thức ăn dưới gốc da, cũng tại nơi này ngồi đan rế, tắt dông, đánh dây, dây mây, dây mò tró, dây kim cang, dây tra, sẵn từ rừng núi, làm vài ba vật dụng nhỏ đem về nhà. Người thì gánh tranh, vác củi, gùi lúa, bỏ khói nặng lên trên vai xuống, đứng trong bóng mát của cây da đón ngọn gió lành. Trên mặt những tảng đá bằng phẳng quanh gốc da là những bàn cờ gánh. Chờ chém, có khi thì ván cờ còn dang dở bởi quân tướng nằm trơ và đâu phải đợi đến lúc đi xa. Mỗi ngày, mỗi buổi đi rẫy đi ruộng về, bà con vẫn nhìn những cái cây da như những người bạn thân của mình. Biết cha con Bảy Hậu ở chợ đồn, có người hỏi chuyện con thuộc luồng, trong khi cha kể, cô Sóc thì vẫn chăm chú quan sát chung quanh. Lại một đoạn dốc nữa, cô Sóc hỏi người đi cạnh, dốc này là dốc gì vậy chú? Tên là dốc đá mài, vì cháu thấy đó, toàn là những loại đá có thể mài dao sửa. Ông ta nói lớn, vòng ra tôi sẽ kiếm ít hòn đá ở đây, thứ đá này về mài dao rửa là sắc bén, bén ngọt. Quay lưng lại nói với Sóc, dốc này nhiều đá mài, hồi sáng cháu đã là đi qua các dốc, có đất đỏ hoặc có nhiều đá, người ta nhìn cái chất đất hoặc cây cối bên dốc mà gọi lâu dần quen thành tên. Ở ngoài đó thì cháu có biết dốc lao không? Bởi vì có nhiều lao, dốc dẻ bởi vì đầu dốc có cây dẻ lớn. Đến đá bàn, mấy người kia rẽ xuống xóm, cha con Bảy Hậu tiếp tục đi. Xóm đá bàn không ở hai bên đường mà nằm riêng dưới thung lũng. Bảy Hậu chỉ cho cô Sóc thấy những mái nhà rải rác trong những đám thổ. Xen lẫn có những cái vườn cao, ruộng ở đây không gọi là đồng mà gọi là dây ruộng. Vì ruộng nằm dưới chân các triền đất rất hẹp, trông như những nhánh bàn chải. Hết chĩa bên này đến chĩa bên kia. Từ xóm đá bàn có hai người đi lên, họ nói, may quá đi đường thêm người thì thêm vui. Bên vệ đường lúc này thì cô Sóc thấy có rất nhiều tảng đá to. Có khi hai tảng kề nhau bằng cả một ngôi nhà, trên đó vẫn có cây cỏ, lại một dốc ngoặt đi len lỏi giữa những chẹt đá lớn, cây to giao cành, trên cao che kín, không thấy nền trời đâu nữa. Dưới dốc cây có phần quáng đãng, đường rừng tối tăm lại, ánh nắng chỉ rải những cái vệt nhỏ nhỏ bằng cái chiếc lá, giống như đi trong đêm. Qua mấy đoạn quanh co, Sóc chợt thấy phía trước sáng hẳn lên, dốc đã đến. Một trảng gò, một con suối nước chảy róc rách êm đềm. Đã quá trưa rồi, mặt trời nghiêng xế, cha con của Bảy Hậu dừng lại ăn cơm dở. Bảy Hậu nói với con, suối này tên là Cực Vui, vực là cái chỗ nước sâu, phía trên đây có vực sâu lắm, mấy cây lớn kia là cây cui. Suối này bắt đầu từ xóm mình, nơi cái ruộng cầu tên là suối Ông Năm, chảy vô cũng gần với con đường mình đi hồi sáng tới giờ. Nó nhập với nhiều suối nhỏ khác như suối Bà Bảy. Tới Đá Bàn đã là suối lớn, lòng suối nhiều vũng, nhiều đá gọi là suối Cái. Vô trong kia nữa, nó hợp với những cái suối bạc thành sông Ngã Hai. Sông Ngã Hai chảy vào con sông Con, sông Con thì đổ vào sông Ba, và sông Ba thì đổ xuống sông Đà Diễn nơi Hạ Bạn, chảy ra biển. Con nước từ xóm nhỏ quê mình qua bao chặng đường sườn núi ra tận khơi xa, nhưng không phải đi là đi mãi, đi luôn, đi mất mà còn trở lại, là do rồng hút nước biển lên làm mây, rồi đưa mây đi qua các nơi làm mưa. Nước từ nguồn suối, mặt sông, bây giờ trở lại đổ xuống mặt đồng vườn tược. Bãi Hậu chỉ lên mấy nhánh cây cao quá tầm người, đứng vói cái dấu rìu sắt trên đó. Con thấy không, bùa lục nước nguồn đổ xuống, suối sông chảy không kịp, dâng tràn cả hai bên. Nhiều rìu sắt làm các dấu vết mực nước tận trên cái chỗ đó, vướng vào những cành cây còn lại. Cả cái khoảnh gò cha con ta vừa đi qua, nước ngập trắng cả, không còn thấy cây cối bụi bờ, mưa giăng trắng núi rừng. Bãi Hậu lại chỉ cho con cái cây cầu bắc qua suối dùng làm trong mùa mưa lũ, nước lớn. Lòng cầu là hai cái thanh gỗ lớn, đủ cái bàn chân bước. Bên trên là một cây gỗ nhỏ hơn để vịn. Ăn cơm xong lấy chai nước lá ngáy uống. Cây ngáy mọc nhiều ở vùng đất trân thành từng vạt, thân mềm nhưng nhờ tựa vào nhau nên mỗi vạt ngáy như một cái bờ sào chắc chắn khó vượt qua. Ngáy có nhiều gai, hơi cong cong, một mặt lá màu xanh láng, mặt kia thì màu xám bạc nhám hơn. Cắt đọt ngáy về băm thành từng đoạn vài ba phân, phơi khô, nấu nước uống, có vị ngọt dịu dịu. Dân vùng chợ đồn dùng nước lá ngáy thay nước chè, rót vào tô đầy, pha cho hăm hẩm, uống cạn một hơi. Con đường mà cha con Bảy Hậu đi từ lúc sáng là theo hướng đông tây, mặt trời ở sau lưng, mặt trời trên đỉnh đầu, rồi mặt trời lại chiếu ngay vào mắt. Bây giờ theo ngã rẽ trên chết sang hướng tây bắc. Từ đây không thấy ruộng nước nữa mà toàn là đất thổ. Hết xóm làng tới dòng đồi, lúc lên xuống, tùy theo dốc nhưng không còn cao. Dù vậy nhưng chưa lần nào đi xa như lần này. Hai bàn chân của cu sóc đã nghe san sát. Mỗi nơi mắt cá, mỗi lần chạm đá, dâm, thấy đau điếng. Cô Sóc không còn đi nhanh nói nhiều hỏi nhiều nữa. Bãi Hậu thì bước chậm chờ con và nhắc nhở. Ông chỉ chỗ này chỗ kia, nói cho con biết đó là cây gì, hoa gì. Pha vào những câu nói vui cho con cười, quên bớt mỏi mệt. Lúc mặt trời còn cách đỉnh núi độ một cây đòn gánh, Bãi Hậu nói: đây là phần đất cuối cùng của người Kinh, lên nữa là buôn người Thượng. Bây giờ con đi cũng không tới kịp trên đó, ta kiếm nhà ngủ nhờ. Sáng mai dậy sớm lên buôn Ma Ngung, rồi buôn Ma Thu, hai buôn Ma Khen. Sao gọi là buôn ma vậy cha? Cụ Sóc hỏi. Buôn cũng như làng ở dưới mình, người ở vùng thượng ngồi gọi tên buôn theo tên của người từng lập ra hồi xưa, hoặc tên của người đứng đầu buôn cao tuổi, tức là các già buôn, già làng. Ma là cha, Ma Ngung là cha của Ngung, Ma Thu là cha của Thu, cũng như xóm mình gọi cha là cha thằng Sóc vậy. Buôn Ma Ngung là buôn do cha của người tên Ngung đã lập ra. Buôn Ma Ngung hiện là già làng, cũng có khi gọi tên buôn theo vị trí đặc điểm như ở gần cây cày, có thể gọi là buôn cây cày, gần núi Hòn Ông gọi là buôn Hòn Ông, gần suối Bạc gọi là buôn suối Bạc. Chủ nhà cho cha con của Bảy Hậu xin ngủ nhờ là một người tốt bụng, không cho Bảy Hậu lấy gạo ra nấu mà họ tự nấu cơm mời khách. Nhà vừa săn được một con heo rừng đem luộc chấm với muối ớt. Ông chủ nhà nói, ăn thịt heo rừng là hên lắm, khỏe mạnh nữa. Hai cha con đừng ngại, cơm nước thiệt tình rồi nghỉ ngơi lấy sức mai đi tiếp. Bảy Hậu cười đáp lại, xin biết ơn anh chị có lòng, cha con tôi có bụng, đâu dám không thiệt tình. Cú sốc ăn thiệt tình và ngủ thiệt tình sau một ngày trường trèo đồi lội suối.